chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chọn nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ trên kênh FM tần số 97,3 MHz. Chúng tôi điểm qua nội dung chính sẽ có trong chương trình. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến Viêng Chăn tham dự hội nghị cấp cao Quốc hội ba nước Campuchia, Lào, Việt Nam lần thứ nhất. Hơn 1.440.000 đảng viên trong cả nước được nghiên cứu học tập quán triệt nghị quyết hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Qua 20 năm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, Cần Thơ khoác lên mình chiếc áo mới văn minh hiện đại hơn, từng bước khẳng định vai trò trung tâm của vùng đồng bằng sông Cửu Long, góp phần vào sự phát triển chung. Phải kể đến những bứt phá trong lĩnh vực du lịch, Cần Thơ đang dần trở thành sự lựa chọn hàng đầu cho du khách khi về với miền Tây sông nước. Năm 2023, Cần Thơ khởi tố 48 vụ về tội phạm công nghệ cao, tăng 12 lần so với năm 2022. Mỗi năm, ô nhiễm không khí cướp đi sinh mạng của 7 triệu người trên toàn cầu. Hà Nội ô nhiễm không khí xếp thứ 3 thế giới do khói thải ô tô, xe máy. Giá vàng chinh phục mốc đỉnh thời đại. Israel dự định thiết lập vùng đệm ngăn người Palestine. Núi lửa bất ngờ phun trào Indonesia khiến cho 11 người leo núi thiệt mạng. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, sáng nay, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã đến thủ đô Viêng Chăn, bắt đầu thăm và làm việc tại Lào và tham dự hội nghị cấp cao Quốc hội ba nước Campuchia, Lào, Việt Nam, gọi tắt là CLV lần thứ nhất, từ ngày 4 đến ngày 7 tháng 12, theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Lào.
Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Lào, Chủ tịch Quốc hội dự kiến sẽ có các cuộc tiếp xúc, hội đàm, hội kiến với các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, Quốc hội Lào, cùng trao đổi một số phương hướng biện pháp tăng cường hợp tác Việt Nam-Lào trong thời gian tới. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ tham dự một số hoạt động đối ngoại, kinh tế, văn hóa, gặp mặt cựu học sinh sinh viên Lào đã học tập tại Việt Nam, cộng đồng doanh nghiệp và người Việt Nam tại Lào, cũng như tham dự một số hoạt động quan trọng khác.
Sau các hoạt động thăm và làm việc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tham dự hội nghị cấp cao Quốc hội ba nước Campuchia, Lào, Việt Nam lần thứ nhất tại Lào. Chủ đề chính của hội nghị là tăng cường vai trò của nghị viện trong việc thúc đẩy hợp tác toàn diện giữa Campuchia, Lào, Việt Nam.
Theo chương trình, Chủ tịch Quốc hội và đoàn tham dự phiên khai mạc, đồng chủ trì và phát biểu tại phiên toàn thể thứ nhất, dự và đồng chủ trì phiên toàn thể thứ hai, dự lễ bế mạc, ký tuyên bố chung hội nghị, phát biểu tiếp nhận cương vị Chủ tịch Hội nghị cấp cao Quốc hội ba nước lần thứ hai. Hội nghị với ba chủ đề quan trọng trong các lĩnh vực gồm đối ngoại, kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng và an ninh.
Việc thành lập cơ chế Hội nghị cấp cao Quốc hội ba nước là bước hiện thực hóa kết quả đạt được tại cuộc gặp cấp cao người đứng đầu ba đảng ba nước Campuchia, Lào, Việt Nam vào tháng 9 năm 2021. Hội nghị cấp cao Quốc hội ba nước lần thứ nhất tổ chức tại Lào là dấu mốc quan trọng trong lịch sử hợp tác giữa các quốc hội Campuchia, Lào, Việt Nam, đánh dấu sự nâng tầm hợp tác giữa cơ quan lập pháp ba nước lên cấp cao nhất, góp phần củng cố và tăng cường quan hệ truyền thống đoàn kết đặc biệt gắn bó, giúp đỡ lẫn nhau giữa ba đảng, nhà nước và nhân dân ba nước. Điều này cũng khẳng định quyết tâm của ba cơ quan lập pháp trong việc làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác và đối tác nghị viện của ba nước, góp phần mang lại lợi ích thiết thực cho người dân mỗi nước. Hơn 1.440.000 đảng viên trong cả nước đã được nghiên cứu học tập quán triệt nghị quyết hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 tại hội nghị do Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức trong hôm nay bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ hội trường Viên Hồng, nhà Quốc hội, kết nối các điểm cầu tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương và đường truyền mở rộng đến cơ sở.
Tham dự tại điểm cầu chính có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai cùng lãnh đạo các bộ ngành trung ương. Dự tại điểm cầu hội trường thành ủy Cần Thơ có ông Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên Dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, các ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên lãnh đạo tỉnh Cần Thơ, tỉnh Hậu Giang, thành phố Cần Thơ qua các nhiệm kỳ, cùng lãnh đạo các sở ban ngành thành phố.
Hội nghị diễn ra trong một ngày rưỡi, trong đó một ngày nghiên cứu học tập quán triệt nghị quyết, nửa ngày dành cho các tỉnh, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Trung ương triển khai chương trình hành động thực hiện nghị quyết. Trong buổi sáng, đại biểu nghe hai chuyên đề gồm tiếp tục phát huy truyền thống sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh hạnh phúc do Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng truyền đạt. Chuyên đề tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng chính sách xã hội đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính truyền đạt. Buổi chiều, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng truyền đạt chuyên đề chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa truyền đạt chuyên đề tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.
Phát biểu kết luận và chỉ đạo hội nghị, bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh, nội dung các nghị quyết và kết luận mà hội nghị Trung ương 8 khóa 13 thông qua là rất quan trọng. Tiếp tục cụ thể hóa chủ trương lớn nhất quán của Đảng được xác định trong nghị quyết đại hội 13 của Đảng, đó là phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Những nội dung này đã được các đồng chí báo cáo viên giới thiệu truyền đạt rất đầy đủ và sâu sắc. Hội nghị hôm nay chỉ là bước khởi đầu để đưa nghị quyết vào cuộc sống, do đó các cấp ủy và mỗi cán bộ đảng viên cần phát huy tinh thần trách nhiệm, tự giác tiếp tục nghiên cứu học tập để tuyên truyền tạo đồng thuận cao trong thực hiện nghị quyết. Ngay sau hội nghị, các cấp ủy đảng, tổ chức đảng tăng cường kiểm tra giám sát việc tổ chức học tập quán triệt, tránh tình trạng đầu voi đuôi chuột, đảm bảo nội dung nghị quyết Trung ương 8 đi vào cuộc sống đạt thực chất.
Sáng nay, Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ tổ chức họp báo về kỳ họp thứ 13 kỳ họp thường lệ cuối năm của Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026. Cuộc họp do ông Nguyễn Thành Đông, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố chủ trì.
Theo đó, kỳ họp thứ 13 của Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 10 sẽ diễn ra từ ngày 6 tới ngày 8 tháng 12 tại Hội trường Thành ủy Cần Thơ. Kỳ họp dự kiến sẽ thông qua 43 báo cáo của Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố, Ủy ban Nhân dân, các cơ quan tư pháp, các ban của Hội đồng Nhân dân, các cơ quan đơn vị chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 11. Một thông báo của Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và 32 dự thảo nghị quyết. Ngoài ra, kỳ họp còn thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền và tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng Nhân dân thành phố bầu. Lãnh đạo Hội đồng Nhân dân thành phố cho biết thêm, do để đảm bảo về mặt thời gian, kỳ họp chỉ thông qua 11 báo cáo tại hội trường.
Riêng công tác chất vấn và trả lời chất vấn được ưu tiên thời gian một cách thỏa đáng. Đối tượng được chất vấn gồm có chủ tịch, các phó chủ tịch và các thành viên ủy ban theo quy định. Nội dung chất vấn gồm tất cả các lĩnh vực chỉ đạo điều hành và thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh trên địa bàn trong năm nay. Chiều nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ cùng với các đơn vị phối hợp trao đổi thống nhất một số nội dung trong chương trình giao lưu nghệ thuật Nối dòng tay lớn năm 2023.
Chương trình giao lưu nghệ thuật Nối dòng tay lớn năm 2023 do học sinh sinh viên và các dân tộc tôn giáo thành phố Cần Thơ biểu diễn ở hai khung giờ khác nhau. Dự kiến được tổ chức ngày 9 tháng 12 tới tại Hội trường Cửu Long, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ. Hiện tại, mọi công tác chuẩn bị đã hoàn tất. Các đơn vị phối hợp cũng trao đổi về nội dung thiết kế logo, điều chỉnh thứ tự, cập nhật các tiết mục văn nghệ, đèn LED, hình ảnh, âm thanh, vân vân.
Kết luận tại cuộc họp, ông Nguyễn Trung Nhân, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ cơ bản thống nhất các nội dung trao đổi, đồng thời lưu ý đây là chương trình mang ý nghĩa đặc biệt. Các trường đại học cần phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để chương trình diễn ra thành công. Các tiết mục biểu diễn xuất sắc sẽ được công diễn truyền hình trực tiếp trong chương trình giao lưu nghệ thuật vào ngày 18 tháng 12 tại công viên Lưu Hữu Phước. Thưa quý vị, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch thành phố Cần Thơ thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến 2050, trong đó có dự án nâng cấp trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Cần Thơ lên trường đại học.
Theo quyết định 1519, danh mục các dự án thuộc lĩnh vực giáo dục đào tạo thành phố Cần Thơ thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050, gồm nâng cấp trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Cần Thơ để thành lập trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ, vị trí triển khai dự án tại quận Ninh Kiều, bồi thường hỗ trợ và tái định cư trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Cần Thơ, quận Bình Thủy, bồi thường hỗ trợ và tái định cư giai đoạn 1 5,7 hectare thuộc trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ, quận Bình Thủy.
Dự án đầu tư 3 nghề trọng điểm cấp độ ASEAN tại trường Cao đẳng nghề Cần Thơ, quận Bình Thủy, cải tạo và mua sắm trang thiết bị trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ, cơ sở 1, quận Ninh Kiều, cải tạo sửa chữa trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ, quận Ninh Kiều, nâng cấp trường Cao đẳng nghề Cần Thơ trở thành trường dạy nghề chất lượng cao, quận Bình Thủy, v.v. Và theo phê duyệt quy hoạch thành phố Cần Thơ thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050, thì Cần Thơ sẽ trở thành thành phố thông minh, đáng sống của Việt Nam.
Các nhiệm vụ trọng tâm và đột phá phát triển gồm đổi mới mạnh mẽ tư duy, lãnh đạo, quản lý, điều hành của chính quyền các cấp và tư duy kinh tế của doanh nghiệp, người dân gắn với thực hiện chuyển đổi số dựa trên 3 trụ cột chính: kinh tế số, xã hội số, chính quyền số. Nghiên cứu xây dựng ban hành các cơ chế chính sách nhằm quy động tối đa và phát huy hiệu quả mọi nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, trong đó ưu tiên đầu tư các công trình trọng điểm có tính chiến lược và lan tỏa.
Các dịch vụ được ưu tiên phát triển như logistics, du lịch, y tế, giáo dục, tài chính, ngân hàng, khoa học công nghệ thông tin, giao thông vận tải, vui chơi, giải trí, mua sắm, văn hóa thể thao. Liên kết các cơ sở quốc tế, các doanh nghiệp đào tạo nguồn lực chuyên sâu đáp ứng mục tiêu thành phố Cần Thơ trở thành trung tâm thương mại, dịch vụ của vùng đồng bằng sông Cửu Long.
Chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương. 1 tháng 1 2004, 1 tháng 1 2024.
Thưa quý vị, qua 20 năm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, Cần Thơ đã khoác lên mình chiếc áo mới văn minh hơn, hiện đại hơn, từng bước khẳng định vai trò trung tâm của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Góp phần vào sự phát triển chung đó phải kể đến những bước phá trong lĩnh vực du lịch. Với sự quan tâm trong công tác đầu tư phát triển và xúc tiến quảng bá từ thành phố, cùng với sự chủ động trong nắm bắt thị trường, xây dựng những sản phẩm mới phù hợp xu thế của các đơn vị hoạt động du lịch, Cần Thơ đang dần trở thành sự lựa chọn hàng đầu cho du khách khi về với miền Tây sông nước.
Trong gần 20 năm qua, Cần Thơ đã thu hút nhiều thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển du lịch, nhất là lĩnh vực lưu trú du lịch. Tính đến thời điểm hiện tại, toàn thành phố có 636 cơ sở lưu trú đang hoạt động, tăng hơn 7 lần so với năm 2004. Tổng số phòng lưu trú 10.500 phòng, tăng gần 5 lần so với năm 2004. Trong đó có 3 khách sạn đạt chuẩn 5 sao, 8 khách sạn 4 sao, 12 khách sạn 3 sao và nhiều khách sạn khu nghỉ dưỡng cao cấp khác. Không chỉ đáp ứng nhu cầu của khách lưu trú mà đây còn là điều kiện để Cần Thơ khai thác khá hiệu quả loại hình du lịch kết hợp với hội nghị hội thảo MICE. Bà Võ Xuân Thư, chủ nhiệm câu lạc bộ lưu trú Hiệp hội Du lịch thành phố Cần Thơ, nhận định.
Càng ngày cái bức tranh du lịch của Cần Thơ cũng như là khách sạn bề mảng lưu trú thì nó càng phong phú và đa dạng hơn, thu hút được nhiều cái đối tượng khách đến từ nhiều vùng miền cũng như nhiều cái quốc gia khác nhau. Nếu trước đây chúng ta chỉ thấy đơn thuần là khách Pháp, khách Mỹ, khách Anh và khách Úc, nhưng mà hiện nay thì mở rộng ra rất là nhiều quốc tịch khác. Ví dụ chúng ta có thấy có cả khách Hàn Quốc, khách Đài Loan, một số cái khách châu Á khác cũng đến với Cần Thơ. Thì tôi thấy đây là cái một tín hiệu rất là tích cực.
Một địa phương để thu hút du khách thì điều quan trọng nhất vẫn là các sản phẩm du lịch đặc trưng tạo ra sự khác biệt so với những nơi khác. Cần Thơ đã từng bước tận dụng khai thác những tiềm năng lợi thế này trong 20 năm qua, từ sông nước miệt vườn đến các di tích lịch sử văn hóa và làng nghề truyền thống. Làng du lịch Mỹ Khánh tọa lạc tại huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ đã không còn xa lạ với du khách gần xa. Từ vài hecta vườn ban đầu khi mới được thành lập, nay điểm du lịch này đã mở rộng diện tích lên gấp 10 lần, là tổ hợp nghỉ dưỡng, vui chơi, ẩm thực, du lịch sinh thái lâu đời và lớn nhất thành phố Cần Thơ, với đầy đủ tất cả đặc trưng của miền Tây sông nước. Đây cũng là địa điểm du lịch đầu tiên trên địa bàn thành phố cũng như khu vực phía Nam được xây dựng để trở thành sản phẩm OCOP với 17 tiêu chí đánh giá bắt buộc. Ông Nguyễn Hữu Quang, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Du lịch Sinh thái Mỹ Khánh chia sẻ.
Chúng tôi cũng phát triển với hơn 25 các cái sản phẩm dịch vụ cùng với những cái tour đặc sắc mang đến nhiều trải nghiệm cho du khách. Ngoài ra thì trong khoảng thời gian này chúng tôi cũng đã tạo ra hàng ngàn công ăn việc làm cho bà con địa phương, bên cạnh góp phần cho việc phát triển kinh tế của huyện Phong Điền.
Dưới mạng lưới sông Hồi chằng chịt trải qua hàng trăm năm tuổi, môi trường sông nước đã hình thành cho vùng đất Tây Nam Bộ bản sắc văn hóa riêng. Đây là một lợi thế để phát triển du lịch. Với Cần Thơ, những năm gần đây, thành phố đã có nhiều dự án phát triển du lịch sông nước mang tính hiện đại nhưng vẫn giữ được bản sắc văn hóa truyền thống như du lịch với nông nghiệp, du lịch trải nghiệm đời sống miền Tây thuở trước, mang lại nhiều không gian trải nghiệm cho du khách lẫn người dân địa phương. Chợ nổi Cái Răng là một nét đặc trưng sông nước là không gian văn hóa gắn liền với lịch sử vùng đất Tây Đô. Năm 2016, văn hóa chợ nổi Cái Răng chính thức được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Và cũng trong năm này, đề án bảo tồn và phát triển chợ nổi Cái Răng đã được thành phố Cần Thơ triển khai hướng đến mục tiêu quan trọng nhất là giữ chân thương hộ, bảo tồn văn hóa chợ nổi Cái Răng. Cùng với đề án, hàng năm, Ủy ban Nhân dân quận Cái Răng sẽ tổ chức ngày hội du lịch văn hóa chợ nổi Cái Răng nhằm tái hiện lại nét văn hóa chợ nổi xưa đến du khách. Và trong những năm qua, tour chợ nổi Cái Răng luôn trong hành trình khám phá Cần Thơ của hầu hết các công ty du lịch lữ hành. Trong khi đó, tận dụng hệ thống cồn nổi làm du lịch là hướng đi phù hợp của hợp tác xã du lịch Cồn Sơn thuộc phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy. Đến với Cồn Sơn, du khách không chỉ tận hưởng không khí trong lành mà còn được trải nghiệm nhiều dịch vụ gần gũi gắn với đời sống sinh hoạt hàng ngày của người dân Nam Bộ, thấm đậm tình làng nghĩa xóm với cách làm du lịch cộng đồng. Trong đó, nơi đây nổi tiếng với việc huấn luyện những loài vật quen thuộc trong đời sống thành những mô hình độc lạ như là cá trê ăn trên cạn, cá lóc bú bình, gần đây là ếch làm xiếc, thu hút rất đông du khách. Cùng với du lịch sông nước, du lịch nông nghiệp cũng là một trong những định hướng phát triển được ngành du lịch Cần Thơ chú trọng dựa trên tài nguyên bản địa. Huyện Phong Điền, quận Thốt Nốt, quận Bình Thủy là những địa phương triển khai tốt nhất hoạt động với nhiều mô hình gắn với bản sắc riêng. Bà Lê Hồng Cẩm, Giám đốc Cần Thơ Eco Resort ở huyện Phong Điền nói:
vừa có nghỉ dưỡng, có ăn uống, có vui chơi kết hợp với các chương trình văn nghệ, loto show buổi tối để giúp cho du khách có cơ hội trải nghiệm tất cả các dịch vụ một điểm đến với đa dịch vụ nhằm đem đến cái sự tiện lợi nhất cho khách hàng không phải di chuyển đâu xa.
Với vị trí trung tâm vùng, du lịch MICE được đánh giá là loại hình du lịch có nhiều tiềm năng của thành phố Cần Thơ trong thời gian qua. Từ thực tế trên cho thấy nhu cầu tiềm năng và lợi thế của du lịch MICE trên địa bàn thành phố là rất lớn. Hiện thành phố có 9 khách sạn 4 sao và 3 khách sạn 5 sao. Đây được xem là những cơ sở có những đóng góp lớn đối với loại hình du lịch MICE trên địa bàn trong thời gian qua. Tuy nhiên, theo đánh giá thì vẫn còn thiếu những trung tâm hội nghị có quy mô cũng như sức chứa đông người. Ngoài ra, sản phẩm du lịch dành cho du khách MICE còn khá đơn điệu, thiếu những hoạt động trải nghiệm phong phú nên chưa thu hút được dòng du khách. Ông Trần Hữu Hiệp, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đồng bằng sông Cửu Long đánh giá:
cần phải có những cơ chế chính sách điều phối liên kết vùng để phát huy hiệu quả, phát huy cái vai trò vị trí trung tâm của vùng này và cũng thật sự là phát huy cái lợi thế về loại hình du lịch MICE của Cần Thơ. Thứ hai là cần phải liên kết không gian, liên kết những cái sản phẩm du lịch và đặc biệt là những cái cơ chế để huy động nguồn lực đầu tư phát triển du lịch MICE. Và thứ ba là có những cơ chế chính sách để phát triển nguồn nhân lực cho du lịch nói chung, trong đó có du lịch MICE.
Đối với du lịch, không chỉ có hạ tầng hay sản phẩm, mà chuyên môn nghiệp vụ lẫn thái độ phục vụ du khách cũng là vấn đề rất cần được quan tâm nâng chất. Từ thực tế đó, thời gian qua, ngành chức năng thành phố Cần Thơ luôn chú trọng đến công tác đào tạo bồi dưỡng cho đội ngũ làm công tác du lịch trên địa bàn, nhằm hướng đến một ngành du lịch chuyên nghiệp, an toàn và chất lượng. Bên cạnh đó, hòa cùng xu thế chung, Cần Thơ đang đẩy mạnh chuyển đổi số trong du lịch. Địa phương tăng cường quảng bá, nâng cao chất lượng cổng thông tin du lịch tại địa chỉ kanthotourism.vn và ứng dụng du lịch thông minh trên thiết bị di động nhằm tạo sự tương tác giữa điểm đến với du khách. Để ngành công nghiệp không khói trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của thành phố, những năm trở lại đây, Cần Thơ tích cực triển khai kêu gọi đầu tư hạ tầng du lịch và đang nhận được những tín hiệu tích cực từ các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Không chỉ tạo điều kiện về môi trường kinh doanh thông thoáng, minh bạch cùng với những gì hiện có, Cần Thơ đã và đang tiếp tục tạo điều kiện để thu hút nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước đến đầu tư phát triển du lịch tại địa phương. Nói về định hướng phát triển trong thời gian tới, ông Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ cho biết:
định hướng phát triển du lịch thì chúng tôi cũng đã tập trung vào các giải pháp trọng tâm, như là chúng tôi sẽ tập trung liên kết với các tỉnh thành trong vùng để chúng ta tạo được cái sản phẩm liên kết với các địa phương và liên kết với các cái tỉnh thành trọng điểm trong vùng mà có cái đường bay đến với thành phố Cần Thơ thì chúng tôi cũng đã xây dựng các cái tour tuyến gắn với cái sân bay thành phố Cần Thơ để khai thác các cái đường bay hiệu quả để phục vụ du khách.
Theo thống kê năm 2023 này, thành phố Cần Thơ ước đón và phục vụ hơn 5.900.000 lượt khách tham quan, tăng 17% so với năm 2022. Trong đó khách lưu trú gần 3 triệu lượt, tăng 19% so với cùng kỳ. Doanh thu về du lịch ước đạt trên 5.400 tỷ đồng, vượt kế hoạch năm. Đây được xem là kết quả khả quan của ngành du lịch thành phố trong giai đoạn phục hồi và phát triển. 20 năm với nhiều khó khăn thử thách, du lịch đã tô điểm cho bức tranh phát triển chung của Cần Thơ những gam màu sáng nổi bật. Tuy những hạn chế vẫn có, nhưng tiềm năng lợi thế vẫn còn. Vấn đề đặt ra hiện nay là cần có sự chung tay của các ngành các cấp và chính những chủ thể hoạt động trong ngành về tư duy làm du lịch sao cho phù hợp với xu thế mới mà vẫn giữ gìn được những nét đặc trưng riêng. Có như thế, ngành công nghiệp không khói của thành phố mới có thể tiếp tục vươn xa trong tương lai. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Tiếp tục là một số thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, tuần lễ du lịch thành phố Hồ Chí Minh sẽ diễn ra từ hôm nay 4 tháng 12 và kéo dài đến hết ngày 10 tháng 12 với nhiều hoạt động hấp dẫn. Từ các sản phẩm du lịch mới lần đầu tiên ra mắt đến hàng loạt chương trình kích cầu siêu khuyến mãi của các doanh nghiệp du lịch, các khu mua sắm, đặc biệt là nhiều chương trình văn hóa nghệ thuật thể thao đặc sắc sẽ liên tục được tổ chức trong dịp này.
104 thí sinh Hoa hậu trái đất đến từ nhiều nước rạng rỡ trong trang phục áo dài truyền thống Việt Nam đã mở màn đồng hành cùng tuần lễ du lịch thành phố Hồ Chí Minh 2023. Dù chỉ diễn ra chính thức trong 7 ngày, nhưng tuần lễ du lịch sẽ khơi mào cho chuỗi lễ hội và nhiều hoạt động đặc sắc trong mùa cao điểm du lịch cuối năm của thành phố Hồ Chí Minh.
Giá vàng miếng trong nước một lần nữa chinh phục mốc đỉnh của thời đại là 74 triệu 600 ngàn đồng, thậm chí có thời điểm ngắn lên mốc mới là 74 triệu 700 ngàn đồng một lượng trong sáng nay, ngày 4 tháng 12.
Lúc 14 giờ 45 phút sáng nay thì Bảo Tính Minh Châu niêm yết giá vàng SJC ở mức 73 triệu 130 ngàn đồng và 74 triệu 250 ngàn đồng một lượng mua vào bán ra. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết vàng SJC ở mức 73 triệu 100 ngàn đồng và 74 triệu 320 ngàn đồng một lượng mua vào bán ra. Còn tại tập đoàn vàng bạc đá quý Doji niêm yết giá vàng SJC ở mức 73 triệu đến 74 triệu 400 ngàn đồng một lượng mua vào bán ra.
Theo các chuyên gia, với diễn biến như thế này thì giá vàng trong nước có thể chạm tới mốc 76 triệu đồng. Thưa quý vị, chương trình khuyến mại tập trung quốc gia 2023, Việt Nam Brand Sale 2023 diễn ra từ hôm nay cho đến ngày 10 tháng 1 năm 2024 trên phạm vi toàn quốc.
Chương trình khuyến mại tập trung quốc gia 2023 được xây dựng và triển khai trên cơ sở tạo ra một khoảng thời gian và dịp cuối năm để tất cả các thương nhân, doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực, ngành nghề, kinh tế của Việt Nam có thể chủ động xây dựng và thực hiện các chương trình khuyến mại, mà trong đó hạn mức tối đa giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại có thể lên đến 100% tùy vào lựa chọn của doanh nghiệp thay cho việc bị giới hạn ở mức 50%.
Tuy nhiên, trong chương trình khuyến mại, các doanh nghiệp phải đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng, đảm bảo về chất lượng hàng hóa, dịch vụ cũng như là các quy định về thủ tục hành chính theo quy định hiện hành. Năm 2023, Cần Thơ khởi tố 48 vụ về tội phạm công nghệ cao, tăng 12 lần so với năm ngoái 4 vụ.
Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân thành phố về kết quả công tác phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật cho biết, trong thời gian qua, tội phạm về trật tự xã hội xảy ra 750 vụ, tăng 213 vụ, tăng 39% so cùng kỳ năm trước. Riêng tội phạm sử dụng công nghệ cao đã phát hiện khởi tố 48 vụ, nhiều hơn 44 vụ so với năm 2022, gồm 40 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng Internet, 5 vụ sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện, điện tử, thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, 1 vụ đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông, 2 vụ mua bán trái phép chất ma túy qua mạng xã hội, triệt xóa 26 điểm đánh bạc qua hình thức sử dụng mạng xã hội.
Thưa quý vị, từ tháng 12 này, nhiều chính sách mới về bảo hiểm y tế có hiệu lực, sẽ có thêm nhiều nhóm đối tượng được hưởng lợi từ bảo hiểm y tế. Trong số đó, bổ sung 2 nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế.
Nhóm thứ nhất được hỗ trợ tối thiểu 70% mức đóng. Đó là người dân các xã an toàn khu, dùng an toàn khu cách mạng trong thời gian kháng chiến. Người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại địa bàn các xã, địa bàn khu vực 2, khu vực 3, nông thôn đặc biệt khó khăn, thuộc đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
Còn nhóm được Quỹ Bảo hiểm Y tế chi trả 100% trong phạm vi quyền lợi được hưởng gồm có người tham gia kháng chiến và bảo vệ Tổ quốc, người phục vụ, người có công với cách mạng sống ở gia đình, người dân đang thường trú tại các xã an toàn khu, vùng an toàn khu cách mạng. Hội nghị chống biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc COP28 ngày hôm qua đã tập trung thảo luận về những hậu quả của việc trái đất lên cơn sốt đối với sức khỏe con người. Những thông điệp được nêu lên bao gồm việc hãy ngừng chỉ thể hiện bằng lời nói, mà hãy đoàn kết để giải quyết những vấn đề như ô nhiễm không khí và tình trạng lây lan của các bệnh dịch.
Mỗi năm ô nhiễm không khí cướp đi sinh mạng của ít nhất 7 triệu người trên toàn cầu. Các dịch bệnh như bệnh tả, sốt rét lan tràn do tình trạng nóng lên của trái đất làm đảo lộn các hình thái thời tiết. Quan chức Tổ chức Y tế Thế giới cho hay chỉ riêng nắng nóng đã gây áp lực lên cơ thể người để làm tăng tỷ lệ mắc bệnh truyền nhiễm.
Tổng Giám đốc WHO khẳng định đã đến lúc hội nghị của các bên tham gia Công ước Khung của Liên Hiệp Quốc về biến đổi khí hậu phải thảo luận các nguy cơ đối với sức khỏe con người do tính tức thời và hiện hữu của những nguy cơ này. Hôm qua, thông tin từ ứng dụng theo dõi chất lượng không khí Air Visual cho thấy chỉ số chất lượng không khí AQI của thành phố Hà Nội rất kém, mức độ ô nhiễm cao khi không khí ở khắp nơi bị bao phủ bởi màn sương mù và bụi mịn dày đặc.
Thời điểm 8 giờ sáng cùng ngày, chỉ số AQI ở Hà Nội lên mức 182 và được Air Visual xếp thứ 3 trong 10 thành phố ô nhiễm nhất thế giới, sau hai thành phố Karachi và Lahore của Pakistan. Nguyên nhân khiến cho miền Bắc và Hà Nội bị ô nhiễm không khí kéo dài nhiều ngày là do thời tiết thay đổi vào giai đoạn mùa đông, khiến chất gây ô nhiễm như là bụi mịn và khói xe không phát tán được lên cao mà tập trung sát mặt đất. Cùng với đó, hiện nay là dịp cuối năm nên các hoạt động về giao thông, công nghiệp, xây dựng và dân sinh như là đốt rác, đốt rơm rạ gia tăng.
Sáng nay, lãnh đạo xã Ích Hậu, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh cho biết trên địa bàn vừa có 3 người phải nhập viện sau khi sưởi ấm bằng than củi trong phòng đóng kín.
Theo thông tin ban đầu, do thời tiết lạnh và cháu nhỏ mới sinh nên tối qua tại nhà anh NXT, trú thôn Phụ Ích, xã Ích Hậu, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh, sử dụng quạt than để sưởi ấm trong phòng ngủ đóng kín cửa. Đến sáng nay, khi sang gõ cửa thì không thấy ai trả lời. Lo lắng điều chẳng lành nên người dân đã trèo vào phòng để kiểm tra thì phát hiện 3 người đã ngất xỉu. Ngay sau khi thông tin nhận được thì nhân viên trạm y tế xã, công an xã Ích Hậu đã nhanh chóng đến sơ cứu. Sau đó thì cả 3 người được đưa vào bệnh viện.
Sáng nay, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cho biết 3 bệnh nhân trên gồm có bệnh nhi là trẻ nam, sinh tháng 11 năm 2023, chị NTTT sinh năm 1996, mẹ của bệnh nhi, và bà HTH sinh năm 1964, mẹ của chị T, được chuyển vào bệnh viện lúc 8 giờ 40 phút cùng ngày với biểu hiện lơ mơ khó thở. Các bệnh nhân được chẩn đoán theo dõi ngộ độc khí CO. Tình trạng của bệnh nhân H và bệnh nhân T nặng, dự kiến phải chuyển lên tuyến trên điều trị, còn bệnh nhi đang phải thở oxy. Thời gian còn lại của chương trình là phần tin thế giới. Thưa quý vị, hãng tin AP đưa tin chính phủ Israel dự định thiết lập một vùng đệm ở phía biên giới dải Gaza nhằm ngăn chặn người Palestine ở dải Gaza tiếp cận trực tiếp biên giới với Israel.
Cố vấn cấp cao của Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho biết, để ngăn chặn việc lặp lại cuộc tấn công chưa từng có vào ngày 7 tháng 10 vừa qua của phong trào Hamas nhằm vào miền nam Israel, Israel sẽ duy trì trong tương lai gần việc kiểm soát an ninh tổng thể của khu vực biên giới.
Trong diễn biến liên quan, truyền thông Israel dẫn tuyên bố của Tổng tham mưu trưởng lực lượng phòng vệ Israel, IDF, xác nhận quân đội Israel đã tiến hành cuộc tấn công trên bộ vào miền nam dải Gaza trong bối cảnh giao tranh vẫn đang tiếp diễn tại phía bắc dải Gaza.
Quân đội Israel cùng ngày đã ra lệnh sơ tán đối với nhiều khu vực trong và xung quanh thành phố Khan Yunis, thành phố lớn thứ hai của Gaza, trong bối cảnh Israel mở rộng các cuộc tấn công xuống phía nam của vùng lãnh thổ của Palestine.
Lực lượng cứu hộ Indonesia đã tìm thấy 11 thi thể của các nhà leo núi sau khi ngọn núi lửa Marapi ở Tây Sumatra bất ngờ phun trào. Hiện vẫn còn 12 người khác đang mất tích.
Núi lửa phun trào lúc 14 giờ 54 phút giờ địa phương hôm qua, phun cho núi lửa cao tới 3.000 mét vào không khí và lan sang các khu vực lân cận. Giám đốc Trung tâm Giảm nhẹ thiên tai địa chất và núi lửa Indonesia cho biết, vụ phun trào diễn ra đột ngột do cơ quan này chưa ghi nhận bất kỳ sự gia tăng đáng kể nào trong hoạt động của núi lửa gần đây. Có 75 người đang leo núi trong khu vực khi mà vụ phun trào bất ngờ xảy ra. 19 người trở về nhà an toàn trong khi một số người khác mất tích. Hiện hoạt động tìm kiếm những người mất tích tạm thời bị dừng lại do lo ngại về an toàn.
Nhà chức trách địa phương đã nâng mức cảnh báo lên mức cao thứ hai và cấm người dân đi lại trong phạm vi 3 km tính từ miệng núi lửa. Cư dân của các khu vực lân cận đang được khuyến cáo nên ở trong nhà và đeo khẩu trang khi đi ra ngoài để ngăn ngừa nhiễm trùng đường hô hấp cấp tính. Hãng Reuters đưa tin tổ chức khủng bố nhà nước Hồi giáo IS tự xưng đã thừa nhận gây ra vụ đánh bom nhằm vào người Công giáo ở miền nam Philippines, khiến ít nhất 4 người thiệt mạng, 50 người bị thương.
Vụ đánh bom xảy ra trong giờ tiến hành nghi lễ Công giáo vào một buổi sáng ở một trường đại học thể thao tại thành phố Maracui, bang Mindanao. Thành phố Maracui từng bị các tay súng thánh chiến Hồi giáo cực đoan kiểm soát trong khoảng 5 tháng vào năm 2017. Trên mạng xã hội Telegram, IS cho biết các thành viên của tổ chức này đã kích nổ bom.
Vụ đánh bom tại Maracui xảy ra sau khi quân đội Philippines triển khai các chiến dịch truy quét các nhóm ủng hộ IS ở miền nam nước này. Đáng chú ý có chiến dịch ở Lanao, Del Sur. Trong đó tiêu diệt thủ lĩnh của nhóm chiến binh Dawlat Islamiya Mote trong ngày 3 tháng 12. Tư lệnh lực lượng vũ trang Philippines Romeo Browner cho rằng có khả năng vụ đánh bom là một hành động trả đũa. Thưa quý vị, cùng với nhiều quốc gia châu Âu khác thì nước Nga cũng đang trải qua đợt tuyết đầu mùa rơi dày. Đáng chú ý, tại thủ đô Moscow trong ngày 3 tháng 12, lượng tuyết rơi đã ghi nhận mức kỷ lục trong vòng 70 năm.
Tuyết rơi dày đã gây ra tình trạng ùn tắc giao thông. Lượng tuyết rơi mạnh nhất diễn ra vào buổi chiều, khiến cho tầm nhìn giảm xuống còn 300 mét, dẫn đến nhiều vụ tai nạn ở thủ đô và ngoài ô Moscow. Chỉ riêng trên đại lộ Novorossiya-Sakhalin đã ghi nhận 9 vụ tai nạn liên quan đến khoảng 20 ô tô. Ngoài ra, tổng cộng 20 chuyến bay bị quản hoặc hủy tại các sân bay ở thủ đô Moscow do tuyết rơi dày. Cơ quan dự báo thời tiết cảnh báo dự kiến không chỉ tuyết rơi dày mà sẽ còn có bão tuyết và gió giật lên tới 16 mét một giây tại Moscow trong những ngày tới.
Chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào, tạm biệt.